vô vô xa nghiệp, pháp vô bông vô, chỉ như hương là lửa, trong mình ta có là lửa, nhưng người thế gian nào biết được, lúc Đức Di Đà dạy đạo, chỉ cho chúng ta biết, ngay giữa hai chân này, trung tâm giữa sống mũi là chỗ tam tinh, tinh khinh thần nhóm tại đó, người luyện đạo gọi là tập trung. Nói như vậy chúng ta cũng chưa thấu đáo, nhờ có tu luyện định thần ngay chỗ ấy, chúng ta sẽ biết là chỗ là lửa thật. Nếu chúng ta muốn thí nghiệm cho rõ pháp lý, thử vô tay đánh thật mạnh ngay giữa trán ta, thì ta thấy phát ra một tia lửa, đó là gọi là tá hỏa tam tinh, người pháp gọi là bàn sao ngọn đèn. Chỗ đó là chỗ quả, khi mà đánh bực vô một cái là thấy tá quả tam tinh rồi, xây sẵn mặt này. Khi ta luyện đạo công phu thì chỗ ấy sắp nóng nhiều, còn lúc thôi luyện đạo thì không nóng. Đó, cho nên các bạn tập trung rồi, sao nó cứ nặng trì và thích, thích nhắm mắt, mà trong lúc thích nhắm mắt đó lại thích niệm Phật nữa, nó mới sống ra, nó mới thấy cái lửa nó sức mạnh nó thế nào. Cho nên cái bộ tâm nhãn này mở mà đối phương cái tấu chấm chúng ta cứ ngó thầy ngay chỗ tâm tinh của những người mà chưa tập trung thì họ phải hạ tục, họ phải nể ngay. Vì cái thần lực này là cái thần lực mạnh nhất chấm tâm của bộ tâm nhãn. Một chỗ này nó xấu mà nó mở ra rồi thì các bạn chỉ ngó ngay, dựng cái này ngó ngay đối phương thì dễ hòa với họ và không có trở ngại. Còn nếu mà chúng ta dùng cặp mắt thịt nó, chúng ta còn sợ. Mà tập trung được cái chỗ đó nó là không có sợ nữa. Và người tâm chúng ta đều niệm Phật là người cứu họ và cứu mình. Giải dùng quả trung thiên để giải cái quả trần trực tại thế gian. Cho nên những người tu pháp lý khi đi thăm người bệnh hoạn, chúng ta chỉ nhìn ngay chỗ đó mà thôi, nhìn ngay trung tâm chân mày và dùng từ tâm niệm Phật và đem cái từ niệm cho bệnh nhân. Cho đến thăm nhiều lần họ cảm thấy nhẹ. Con cái gia đình chúng ta bệnh hoạn cũng vậy, nếu họ không tu, mình là người tu, mình phải đem nhìn họ và đem cái từ tâm niệm Phật để truyền cái thanh điểm của chính ta để tu luyện cho đối phương có cơ hội tự thức. Còn khi mà chúng ta cứ thử như là các bạn trước kia chỗ này nó không có năm sơ hồn thét nó năm cao và nó truyền nặng chỗ này, và các bạn bỏ đi không có sơ hồn, năm cao nữa, tôi bấm cái tập tu năm thành sức mạnh rồi. Nếu mà sơ hồn bỏ là khó thấy ánh sáng, mà giữ đi sơ hồn đều như vậy thì sao mà dễ thấy ánh sáng, vì nó tập trung. Cho nên đừng có sợ khi mà nó tập trung ở đây nó nặng một thời gian rồi vừa nhắm mắt là nó lên đây nó nặng. Đây là trung thiên, ngay chính giữa là trung thiên, cái luồng điển nó chuyển lên trung thiên rồi, rồi nó nặng ngay chỗ này, nó là đồng lai ngay chỗ này, là nó phóng thẳng vô trong cảnh tiên. Mà đây ngay trung thiên đây là Phật giới, còn nó nặng trừ phía đằng sau này là ma quỷ. Đó, cho nên những người tu mà bước vô cái nhà nào mà thấy tự nhiên bước vô thấy sao nó nặng ở đây, nó cứ xòa, nó làm tôi nặng ở đây là ma. Còn quỷ nó còn mạnh hơn, nó đè ngay cái ngực tôi luôn. Còn những thần thiên liên xuống rồi thâm thoát nó không có. Chúng ta tới cũng như người thường, cảm thấy nhẹ. Đó là phần đó là chư thần, chư thánh, chư tiên làm việc. À, còn nó tới mà nó áp đảo ngay chỗ này mà nó làm cái ngực cho bạn nặng, đó là ma quỷ. Chúng ta là niệm Phật và là rời khỏi chỗ đó, thì chúng ta không phải là loại tranh chấp, không phải loại làm thầy, không phải loại đánh giặc, chúng ta không phải ở đó. Nhiều bạn nói là tôi biết cái đó, tôi trị nó, thì không được, không nên trị, nên làm. Chúng ta bỏ đi niệm Phật, thôi tôi chỉ là tu cho tôi mà thôi. Không nên dùng cái điểm chúng ta để khắc phục cái tà, Vì trình độ chúng ta chưa có đầy đủ. Mà trình độ đủ đó thì hút họ lên, chứ không có đè họ. Tuy nhiên bạn tu mới có chút điện muốn đi đè đối phương, đè con ma, mà rốt cuộc là mình thành ma. Mình càng đè thì mình càng la dữ. Tôi nói ở Việt Nam tôi nói câu chuyện thật cười. Bà Văn Cao, bà Bị Bình, đó là bà con của ông Lâm Văn Thơ. Thì ông Lâm Văn Thơ có đệ tử xài bùa tiện tà, nghe nó cũng hay lắm. Mà bà này bà thấy có tà xanh trong mình bà, mà cứ nghi bà có tà mà bà không chịu tu. Bà tu không được, bà bị phá rồi. Bị đưa tìm kiếp bà chơi bùa ngải, thì bây giờ bùa ngải nó phá bà, mà bà không hay. Rồi bây giờ đi gửi đó là ông tướng ông gọi ông ấy như là bà con ta mà đáng trị. Thì ông đi ông dễ bùa đồ này kia thế nào, trị nó không sức con tà, không sức nó cũng còn lại. Thì ông nói như là, tại sao mày hay là ông tướng gọi đó nha, mà mày không sức mà quên chứ chả. Bà chưa nghe nó không, ông đánh chết, từ sáu ông tướng mà ông đánh chết còn gì. Ông lính nói mày phải ra, mày phải xuất ra, không xuất ra mày cũng đánh chết. Nó là trời bừa bí rồi. Trời bừa bí rồi, bây giờ biết làm sao ông tướng gửi mà mình đánh làm là chắc là ông gửi rồi. Mà chịu ông sao mà ông gửi. Mà năng nữa chứ không được, mà bừa phép ra hết rồi mà con ma nó nói ta còn đây. Nó mời ông làm mà tôi đánh chết. Bà như mất hồn bỏ chạy. Cái đó cũng là thầy bùa. Mà thầy bùa tao đã hết phép rồi. Nên ở đời này nhiều thầy lắm. Cho nên chúng ta tu về pháp lý vô vi không có bị cái nào. Phải quyết tâm tự tu mới giải được. Cái từ trước chúng ta làm sai quay thì cái này chúng ta phải chấp nhận. Mà hãy tự giải, không tự giải là không có thể được. Cho nên tôi có chỉ với bà, chỉ có tu chấp nhận, chết bỏ. Vì ta hại người thì người hại ta đúng rồi. Thì trả được kiếp này thì kiếp sau khỏi tái phạm. Mà không nghe đi thầy nào tôi nói thì thầy đã hay cái việc đi. Đi hết cả Việt Nam không có thầy nào hết. Rốt cuộc gì cũng phải tu về vô vi. Không cách gì giải được hết. Cái chuyện này xưa mà bây giờ chúng ta phải nhận và chúng ta phải giải. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi theo con đường nào mà chúng ta tu, chúng ta theo đường Thích Ca tu. Ông Thích Ca tiền kiếp ông làm hiền, ông có tu, ngày nay ông mới được làm thái tử. Mà thái tử ông thấy trần gian đậm loạn, giết chắc quan quan tương báo hà thờ liễu, ông thấy rõ cứ báo thù mãi mãi, ông mới thức tâm ông bỏ ông đi tu. Mà chính ông chỉ có cái tu mới giải thoát. Cái sự duyên hệ của ông đối với nhân dân là một, và sự đau khổ của nhân dân là ông đau khổ. Cho nên ông tu để ông bắt ra con đường để mọi người theo tu và tự đi. Cho nên chúng sanh còn hiểu lầm nhiều lắm và không chịu tự thức. Có cái duyên lầm đó mà không chịu tự thức, mà học để tự tu, thì mê phép này mê phép nọ, cái nào nói cũng hay hết, rốt cuộc là bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay khoa học thay thế rồi. Bây giờ anh có cái dao trong bụng, nó mổ lấy cái dao đó như không. Hồi xưa mà cái dao trong bụng là phải kiếm thầy rồi cúng dỗ bao nhiêu ngày rồi ông luyện phép ông lấy ra. Thấy không? Cái đó hồi xưa cũng có nữa, những là lưỡi lam mà trong bụng cũng lấy ra được. Cái đó hồi xưa, nhưng mà ngày nay khoa học ta thay thế hết rồi. Ta thay thế hết. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tu và không có sợ bùa phép nữa. Sợ tâm mình đậm loạn. Thế nên văn minh nó đưa tới cho chúng ta và chúng ta phải thực hành trong cái khoa học huyền bí và để dọn cái tâm chúng ta để đi lên. Cho nên Đức Thích Ca đã làm và đã thành. Và chúng ta nói theo như Ngài phải làm. Rồi chúng ta cũng nói chuyện cho những người khác nghe. Đó là thay thế Đức Thích Ca hành đạo tại thế. Chứ không có đọc danh Ngài và hành đạo. Đọc danh Ngài mà không hiểu nghĩa lý, đọc chi. Còn chúng ta đọc danh Ngài mà hiểu nghĩa lý để dẫn dạy mọi người. Tiến tới cái trí thức nào, mở tâm mở trí. Cái gì chứ là khoa học vật chất, cái gì chứ là khoa học nguyện lý. Mới thực hành đến nơi được. Chỉ xả nghiệp là phát ra nấm. Xả nhiệt cái này là chữ tạo, nó phóng cái nấm ra. Pháp lý cho là khi chúng ta ngồi tĩnh luyện thì niệm của bản thể đều hay. Lúc ấy điểm từ dính chân chạy lên bộ đầu ta nghe rần rần, điểm ấy vô vào lưu hương là lửa trang tạc. Khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy ngồi vô, các bạn vừa ngồi vô thấy nó ấm mình rồi, nó chảy nè. Cái phương pháp pháp lý này vừa ngồi và xếp bằng rồi tủ niệm một cái là nó chạy rần, điểm nó chạy rần, vô vào lưu hương là lửa trước trang tạc. Ta so hồn là nó chạy ngay chỗ đó, cho nên thích nhắm con mắt để cho nó thanh nhẹ. Pháp lý bao gồm trong pháp lý có phép của Phật như bà truyền bá cho ta luyện đạo, nhờ có điểm bản thể sinh vào lưu hương, lửa điểm tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng điểm của chư Phật đều biết. Và chúng ta so hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên đây ta biết hết. Chư Phật hải hội tất vụ văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điểm của chúng ta ở dưới thế gian phát ra đậm bên chư Phật. Họ thường thường họ phát cái điểm, cái nắng của họ là chỉ phát ra để trị người khác thôi. Còn đoạn này chúng ta phát hướng thượng, tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng lên, nó đậm tới Phật giới, phóng như lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó đậm thể phát cái đối phương, nó đi ngang. Còn chúng ta phóng đi lên thì đời sinh ta biết rồi. Quyền sinh yết tùng văn, đồng thời điểm của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy trên đạo. Nhưng người tu cao thì trên trời có một đám mây nhỏ gọi là tường vân. Cho nên các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi, mình đứng trên đám mây đó là bay. Hồi xưa các bạn coi phim Tôn Ngộ Không rồi này, đứng trên mây nó bay xe nó đi. Rồi bây giờ nữa, những người tu khá ngồi trên tòa sang xem cái đó là đám mây chứ gì đâu, nó cũng bay đi. Nào, để tiếp điện cho người ấy dễ dàng xuất hồn, hồn đứng trên văn này. Đó. Cho nên trường văn nó ở trước mắt chúng ta đây này. Khi bây giờ các bạn thấy màu đen, sao mình thấy màu trắng, bước ra nó là đứng đó là tự nhiên ở đây à? Cái ý chuyển là nó đi rồi. Mà mình nói trước là tôi xin lãnh lễ Phật, nó bay thôi đâu. Nó không có khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn lại có cơ hội coi phim trưởng là thấy cái vụ đó. Nhưng mà bác tiên là Tôn Ngộ Không cũng đi trên mây không à. Cái chuyện nó không phải khó khăn. Và nếu cái phần điển các bạn trụ thì cái đó nó dễ dàng lắm. Thành ý phương an, lúc ấy chư Phật ban ân huệ cho người tu, giúp điển lửa của người tu được cường tráng hùng dũng, đi đến bay nhảy dữ dàng lắm lẽ, không khác nào chư Phật. Nếu chúng ta cố ý thành tâm luyện đạo thì có đủ chân như có ba cái pháp này thôi mà thanh lọc được rồi thì các bạn thấy nó đầy đủ chân như các bạn ra đi. Bởi vì các bạn từ bên kia xuống mà xuống từ lâu rồi, xuống mấy ngàn năm rồi ở thế gian này mà cứ đòi hỏi ở lại thôi mà không biết đường về. Mà ngày nay chúng ta biết đường về chúng ta đi chứ còn giải luật gì nữa. Cứ chờ cái xe kiểu này ra rồi hết xe kiểu khác đó, còn xe nào nó cũng dùng hơi đẩy người ta đi tới thôi. Thì bây giờ chúng ta dùng điện để đi lên thành thiên đàng. Thế gian thì dùng hơi mà ta dùng điện, chúng ta mới nhập cung, mới lên thiên đàng được. Đó là khi mình trở về với đầy đủ chân như. Chân như là hình bóng của ta rõ ràng trên thiên không, chẳng khác nào sát thân ta ở dưới trần. Còn luyện đạo chưa đúng lực lượng thì chỉ thấy cảnh trời mà thôi, như như ánh sáng của đèn pin rọi, chỉ rất rõ ràng. Cho nên cái cuốn kinh này là cuốn kinh quý báu nhất để cho các bạn thực hành về pháp lý sơ hồn, pháp luân thiền định, rồi cái ánh sáng ra thế nào, lúc các bạn đi thế nào, ở đây cũng có sự dẫn dắt hết. dắt mà nhớ trong cái kinh A Di Đà dắt các bạn không có sai lạc một chút. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát mở thế chư Phật cùng Đức Di Đà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo mềm dẻo. Nếu có được Mani Châu tâm là lửa phát ra thì lo chi không thành Phật. Cái đó có phải sự dày công của chúng ta không? Chúng ta từ trên kia rớt xuống đây, từ trên địa giếng rớt xuống đáy giếng, mà chúng ta phải tập trung tinh thần và tập trung tất cả lực lượng, chúng ta mới mong bò lên khỏi mặt giếng. Ngày hôm nay các bạn cũng như trên giếng rớt xuống giếng thôi, đáy giếng thôi, mà bây giờ các bạn dày công tìm phương cách thực hành trong sự quân bình thì các bạn đi lên khỏi mặt giếng không có khó khăn. Nhưng mà phải phi công, đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó. Các bạn thử đi tới cái dốc núi, bạn đi xuống dễ lắm, ai cũng đi được hết, mà tới hồi đi lên là khó. Cho nên đi lên nó có cái khó một chút, nhưng mà cố gắng tin tưởng rằng ta sẽ lên khỏi trên núi, ta sẽ ở trên đỉnh núi thì mới lại đi tới giải thoát. Có nhiều người tu nữa chừng nó chán á, tu này tiêu hao quá, tu này thiệt thòi quá. Thiệt thòi cái gì? Cái gì mà bạn có mà bạn nói bằng thiệt thòi? Thậm chí cái xác của bạn đang có đây cũng là không phải của bạn nữa. Bạn có bao giờ chết mà đi chôn cái xác của các bạn được không? Thì không có gì, không có gì các bạn có mà sao các bạn nói là thiệt thòi? Cho nên tôi tu cái này thua lỗ và thiệt thòi, nói cái đó là ngu xuẩn và tâm tối không hiểu nguyên lý của trời Phật. Tu cái này là để tôi giải tỏa cái sự ô trượt tạm bỡ không có giá trị, và tôi trở về với sự chân giác đời đời của chính tôi. Tôi đâu có thiệt thòi, tôi lợi tất cả cho chính tôi chứ tôi đâu có thiệt thòi. Tại sao tôi dám nói câu thiệt thòi? Nhiều người nói tôi như gì thiệt thòi, không phải thiệt thòi đâu các bạn. Các bạn làm sao rửa được trần tâm các bạn, mà có đường lối với vô vi các bạn mới có cơ hội rửa trần tâm của các bạn. Các bạn mới lậu lập đời đời, nó có thiệt thòi. Cho nên đừng có sai lầm trong đó, mà sai một ly đi một dặm, nó kéo các bạn xuống đau đầu trong chỗ tối tâm và không có lối thoát. Nơi sự từ bi, thích sự từ bi mà không bao giờ chịu hy sinh làm sao có từ bi. Mới hy sinh chút là nói thua lỗ thiệt thòi. Cái đó là cái trần tâm tâm tâu. Phải mau mau thức tâm và trở về sự chân giác của chính mình. Nam mô Hương Vân Trái Bồ Tát Đỗ Thế Chư Phật cùng Di Đà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo nhàn dẻo. Nhàn dẻo là bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể qua được. Cái cứng cáp đó là cái tạm bợ, mà cái nhàn dẻo là cái thông qua tam cõi. Nếu có được Mô Ni Châu tâm là lửa phát ra thì lo chi không thành. Thấy rõ không? Một cái công của chúng ta làm cho ta, không phải cho người khác. Đừng có dơn bề ngoài mà thấy sự thiệt thòi, mà mất cái chân tâm là chỉ ở xuống địa ngục khắp mặt thôi. Chúng ta thấy rõ rồi, phải thực hành cực kỳ được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc ấy Thích Ca Phật Tổ chứng minh thiên nhân phúc khắc mà chúng ta luyện đạo theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật. Vậy có thơ rằng: Di Đà sáu chữ ấy ôn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thích chí từ đây tua gắn bó, công phu rang luyện Mâu Ni Châu. Mâu Ni Châu vốn ô gấu ở trong mình, luyện đạo sơ hồn lập khí tinh, miễn niệm mãn đời không thể có, quyền duy nhờ điển đạo càng minh. Di Đà sáu chữ ấy ôn sâu, Nam mô A Di Đà Phật. Nói tại sao nó là ông sâu? Cái người đi trước, con người là bị bao vây đánh khung một chỗ, không biết con đường để thoát thân. Ngày hôm nay bề trên được giữ gọn thanh điển là để cho chúng sanh học, để hiểu được nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, để khai dục thân trở về thức hòa đồng đầu đầu sẵn có ở bên trên, nơi lớn rộng vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên nhờ cái sự sáng suốt chỉ điểm cho chúng ta, chúng ta nhờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta mới thoát được cái trần tâm. Đó là cái ơn đó là vô cùng. Làm sao chúng ta có thể thoát trần tâm và tránh cái tham dục? Ở thế gian như nào cũng có trần tâm và tham dục, mà chúng ta dùng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, lần lần các bạn cảm thấy tôi bớt, tôi không thích, tôi mở rồi, tôi bỏ. Mà các bạn có bỏ được, các bạn lấy cái gì? Lấy một cái thức hòa đồng thì các bạn sẽ có nhiều hơn. Cho nên nhờ đó chúng ta có thấy là cái ơn sâu của cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên đời đời chúng ta không quên cái Nam Mô Di Đà Phật, nhưng nó là cái chìa khóa của tam cõi. Kể đạo nghe qua phải lắc đầu, người tu được thấy rõ nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, đại phục vô cùng. Không có cách cứu con người ra khỏi khổ ngoài nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Thế nên từ đây chưa gắn đó, bây giờ chúng ta phải lấy cái đó làm chánh và cố gắng niệm, cố gắng trì niệm cho cái thức hòa đồng nó mở. Thế gian ai cũng mong thế giới đại đồng, nhưng mà tâm ta chưa hòa đồng làm sao đạt được thế giới đại đồng? Công phu rèn luyện mau như chớp, khi chúng ta công phu phải nghiêm chỉnh, thực thi ba pháp cho đầy đủ, một phút cũng phải nghiêm chỉnh, một lần lần nó đi lâu, chứ không phải nhiều người nói tôi vui vô tôi ngồi ngày đâu có được. Tôi được một phút hay một phút, tôi được năm phút hay năm phút rồi tôi sẽ đi tới, chính tôi sẽ khai thông tôi, và tôi sẽ tái chiếm những cái cơ sở thanh tịnh của chính tôi có từ nhìn xưa trong phải mơ đây. Nơi đi dâu vốn ở trong mình, luyện đạo soi hồn lập khi tinh, nó vốn ở bên trong cái đâu. Mà nếu chúng ta luyện đạo khi trường lưu thanh rồi thì nó lập khi tinh, lúc đó nó là đi tới chỗ tinh di, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình. Cũng như Đức Thích Ca trước kia tu cũng có cái thiên sức, một đường thẳng ngay trung thiên bộ đạo, rút thẳng lên trên không trực. Mà khi Ngài muốn chuyển độ một người nào cũng chỉ tâm cái luồng điện đó để rút cái phần thanh điển của hành giả, mà đưa hành giả tới cái chỗ ngộ. Và chư Phật chỉ độ chúng ta ở chỗ đó, trong giây phút mà thanh tịnh đó, chư Phật chỉ tiêu một luồng điện xuống và rút chúng ta thẳng tới cái chỗ ngộ tâm. Cho nên phải qua công phu cố gắng và chỉnh thực hành trong giờ công phu. Còn không cứ đừng tốt, đừng ngồi kiểu ngồi chơi, ngồi nghĩ bậy bình thường. Vô là phải chấp hành cho đúng. Trong giây phút từ sơ hồn phải sơ hồn cho đúng, làm pháp luân cho đúng, thiền định thiền định cho chính giải. Ông Phật nói sao cũng ngồi vậy. Thà là thì giờ ngắn hơn là các bạn làm dài mà eo ụt không tiến triển. Nguyện vi nhờ điểm đạo càng minh, tiến tới nguyện vi là chỗ mắt phạm không thấy, nhờ điểm thì cái đạo nó càng minh, nó càng ngày càng nấu rộng, thâm tâm càng ngày càng mở, thấy rõ chiều hướng tiến hóa của nội tâm.